Chỉ có hết phần phần đầu là phần phân đoạn ra và giải thích văn. Thì thoạt đầu lược tiêu, tức là nêu lên tóm lược các cái đoạn chính, các cái phần phân đoạn chính ấy. Thì lược tiêu thì nêu ra là có 10 môn, tức là 10 phần để mà giải kinh. Thì phần đầu là giáo khởi sở nhân, thì mình mới có giáo khởi sở nhân thôi. Trong phần giáo khởi sở nhân, tức là những cái nhân mà thuyết, những cái nhân duyên để mà nói kinh này, thì có tổng có biệt. Thì mình đã đến phần dĩ nhiên phần tổng, tức là Đức Phật khai thị chi kiến của Phật cho chúng sinh được ngộ nhập. Những phần biệt đó là phần tổng, tức là tổng quát chung kinh nào thì cũng như vậy, kể cả kinh A Di Đà nữa, nhưng mà phần biệt tức là riêng kinh này. Kinh này có 10 nghĩa, thì 10 nghĩa đó là đến nghĩa thứ 9 hả? Vâng. Mười nghĩa là vì lòng đại bi, thương xót nên chúng sinh, nên Phật nói kinh này làm cầu bến cho đời mạt pháp. Vì thứ hai là trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng. Thứ ba là chê khổ và ca ngợi cái an lạc, cái sung sướng để cho phàm phu chúng ta khởi lên cái tâm ưa cái cõi an lạc kia mà nhàm cái cõi khổ này. Thứ tư là vì dẫn dắt hàng nhị thừa chấp không, tức là hàng nhị thừa không muốn vãng sinh, không muốn có nữa, cho nên không tu tịnh độ. Thứ năm tức là những người mà không có chấp không nhưng mà muốn phát tâm Bồ Tát đạo thì cần phải niệm Phật để gần gũi Như Lai mới tu được cái Bồ Tát đạo. Thứ sáu là cái kinh này nó tóm thâu tất cả những cái căn tính của chúng sinh, khả năng của chúng sinh, dù là hay hay dở đều được độ thoát. Thứ bảy là hộ trì cho người tu hành tránh khỏi chướng mạng để khỏi bị sa đọa. Thứ 8, thứ 9, thứ 10 tức là về lý. Thì tuy rằng bảo là tại sao Đức Phật dạy pháp vô vi mà đây lại có vẻ như là hữu vi, tức là có sinh, có niệm. Đức Phật dạy vô niệm mà tại sao đây có niệm? Đức Phật dạy vô sinh mà tại sao đây lại có sinh? Thì thứ 8 tức là cái phương tiện rất đặc biệt, là dù rằng là hữu niệm, tức là có niệm nhưng mà lại chứng được cái vô niệm, dù rằng cầu vãng sinh mà thật ra lại chứng ngộ quả vô sinh. Đó là thứ 9. Nay là tới phần thứ 9 hay là xong phần thứ 9 rồi? Vì thứ 9 này phần văn á, vì cách chỉ dạy rất khéo là nhân cầu vãng sinh mà thiệt ra là ngộ lý vô sinh, bậc Thất Địa Bồ Tát vừa gọi là đắc cái hiện tướng vô sinh nhẫn, bậc Bát Địa mới chứng được cái lý vô sinh. Nếu muốn diệt gấp sự hữu sinh để cầu lý vô sinh thì càng cầu càng xa. Nay phải dùng pháp cầu sinh tịnh độ mới ngộ được lý vô sinh, vào chỗ có mà được chỗ không, tức nơi phàm mà thành bậc thánh. Nên có thể gọi là cái lời đó là lời, tức là lời của kinh này á, có thể thấu được đạo lý, nó là cái thuốc quý để đổi mình thành cái xác tiên, xác phàm thành xác tiên. Thì chú giải đoạn văn đó trong đó nói là bậc Thất Địa Bồ Tát đắc cái hiện tướng vô sinh. Thì như trong kinh Hoa Nghiêm nói 10 địa, địa nào cũng đều có nói rằng chứng được vô sinh, nhưng chính thức là về bậc Bát Địa mới thật sự là chứng được cái vô sinh á. Còn Thất Địa chỉ nói là tịnh vô lượng thân khẩu ý mới được vô sinh pháp nhẫn quang minh. Rồi trong phần giải thích về cái lời văn của kinh này có nói là Bát Địa Bồ Tát mới chính thức được vô sinh pháp nhẫn. Chứ thật ra thì cái vô sinh pháp nhẫn của kinh đó thì bậc Thất Địa Bồ Tát chỉ mới được cái minh tướng của pháp nhẫn, nó hiện tiền, chứ thực ra chưa thiệt được. Như lời sớ trong quán kinh có nói vô sinh tức thuộc bậc sơ trụ, thì cái tóm lược cái ý của quán kinh nó cũng giống như ở đây. Thì nhẫn đến bát địa lìa tất cả những điều phân biệt của tâm ý và ý thức mới gọi là thật chứng được bậc vô sinh pháp nhẫn. Cho nên nên biết rằng với quả vô sinh nhẫn bậc thánh như thất địa còn khó được, huống chi là chúng phàm. Ừ, ở đây thường thường nói là như mình hồi hướng nói là hoa khai kiến Phật, tức là khi mà hoa sen ở trên cõi cực lạc á, khai là nở ra, mình sinh vào đó, mình sinh vào hoa sen thì hoa khai, hoa nở ra, kiến Phật là mình sẽ gặp Phật A Di Đà, ngộ là mình hiểu ra được, thấu tỏ được vô sinh, là cái lý vô sinh. Đúng nghĩa lý vô sinh là không có sinh. Nghĩa lý không có sinh thì trên phương diện mà thoát khổ, theo ý nghĩa thoát khổ thì vô sinh tức là thoát khổ, bởi vì sinh tức khổ. Tại sao? Bởi vì có sinh cho nên mới có tử. Thì chúng ta cũng nhấn mạnh hoài là cái khổ trong đạo Phật nó có nhiều nghĩa, nhưng mà cái khổ mà thực sự là cái khổ mà nó bao trùm hết, đó là cái khổ sinh tử, cái khổ biến chuyển sinh diệt. Còn những cái khổ trong đời sống của mình ấy, như là cầu không có được, rồi không vừa ý điều này, không vừa ý điều kia, rồi thương nhau, xa nhau, ghét nhau thì phải gần nhau, đại khái như vậy. Rồi những cái khổ về mất của cải, mất gia sản, mất người thân, tất cả những cái đó thì nó cũng thuộc về cái mình thương mà phải xa lìa đó. Rồi gặp tai nạn này, tai nạn kia, rồi thân bệnh tật, tất cả những cái đó là những cái khổ trong thế gian, thì nó cũng bị nó cũng thuộc về trong cái khổ căn bản, tức là cái mà biến chuyển vô thường. Thì biến chuyển vô thường là bởi vì có sinh cho nên mới có biến chuyển vô thường, mà cuối cùng thì nó là tử, tức là nó chấm dứt. Nếu bây giờ mà vô sinh, không có sinh nữa, tức là không có tử nữa. Thành ra vì vậy cái lý vô sinh có nghĩa là cái lý thoát khổ, chấm dứt mọi cái khổ. Đó là trên phương diện thoát khổ. Trên phương diện trí huệ thì vô sinh có nghĩa là chứng được cái chân lý, tức là cái sự thoát khổ này, cái sự mà vô sinh này nó không phải là do một cái ý riêng của ai hay là do cái ý riêng của mình muốn, mà nó thành ra cái lý vô sinh. Nhưng mà lý vô sinh này vốn là chân lý, tức là vốn nó là một cái lý đương nhiên, cái lý thường hằng, cái lý mà luôn luôn có mặt. Nó là chân lý của tất cả các pháp. Thành ra trên phương diện mà thấy được lý vô sinh có nghĩa là thấy là chân lý. Thấy chân lý có nghĩa là phát trí huệ, là đắc trí huệ, thành ra mới nói là ngộ vô sinh, tức là giác ngộ ra cái lý vô sinh. Thì lý vô sinh này là cái lý căn bản để mà nó vào con đường của đạo. Bởi vì lý vô sinh nó khởi lên trí huệ, mà mình đi trên con đường đạo là do cái ánh sáng của trí huệ dẫn dắt. Cho nên lý vô sinh coi như là cái bước đầu để vào đạo. Thì như vậy cho mình thấy là tất cả những cái hiện giờ, những gì mình đang làm ở đây á, nó chỉ là mình tìm cầu ra cái đầu đường, tức là cái mức khởi đầu của đạo để mình đi. Mình như là một con người ở trong rừng núi lạc đường, bây giờ cố gắng tìm cái con đường chính mà ra khỏi rừng á. Thì những hành động, tất cả mấy hành động của chúng ta ở đây nó cũng như là tìm kiếm cái con đường, tìm ra con đường rồi mình mới đi. Ví dụ đây mình thờ Phật, mình quy y, mình tụng niệm, kể cả mình ngồi thiền, kể cả mình làm đủ mọi cách, mình thọ bát quan trai, mình trì giới, mình sống khổ hạnh. Những cái đó chỉ là tìm con đường thôi. À, tìm ra con đường đó là tìm cái lý vô sinh. Tìm ra cái lý vô sinh rồi lúc đó mới tu. Nên nó mới thực sự là tu. Thì ở đây mới nói là, mà cái lý vô sinh đó, đó thì đây nói là cho đến trong con đường Bồ Tát Đạo nó có đến 10 địa, mà đến địa thứ 8 mới là thật sự chứng ngộ ra cái lý vô sinh. Nhưng mà cái địa đầu tiên được coi như là liên hệ trực tiếp với cái lý vô sinh đó rồi. Và đến cái địa thứ 7 á, thì coi như là bắt đầu cái lý đó nó hiện ra một cách rõ ràng. Và đến địa thứ 8 thì mới thực sự là chứng được. Thành ra trong cái câu mình hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là mình nguyện rằng là mình chứng được ngay cái lý vô sinh đó. Tức là hoặc rằng là, tức là mình sinh vào cực lạc thế giới, tức là mình vào trong 10 địa luôn. Hoặc rằng là mình muốn xác định là mình chứng hẳn cái lý đó, tức là bằng với bậc bát địa, hoặc là có thể thấy được cái hiện tướng đó, tức là thất địa. Thì như vậy cho mình thấy là tại sao mà nó lại phải đến bát địa mới chứng được hoàn toàn, dù rằng vừa sơ địa là đã được nói đến rằng là vô sinh rồi, coi như là mình có thấy vô sinh, có ngộ vô sinh rồi. Bởi vì nó tùy theo cái phiền não của mình. Có thể nói là ví dụ như mình ở trong rừng núi, mình tìm một con đường mòn nó dẫn ra khỏi núi đến làng mạc, thì thí dụ như nhiều khi mình lạc rồi mình biết đâu, rồi mình leo lên một cái đồi cao hay đó, để mình nhìn, để mình nhận phương hướng. Lúc đó mình có thể nhìn thấy con đường, nhưng mà nó còn xa lắm. Nhưng mà mình nhận, mình biết rằng là tức là cái hướng đi của mình nó đúng, mình đang hướng về phía con đường đó. Và mình có thể thấy là mình còn phải trải qua nhiều cái nó mới đến được con đường. Thì lúc đó coi như mình thấy con đường rồi, nhưng mà chân mình nó chưa có dẫm lên con đường. Mình còn một cái khoảng cách xa đối với con đường, mình phải đi nữa. Và cứ như vậy, một cái tuần tự như vậy, mỗi lần mình đi đâu mình lại sợ lạc, thì mình lại leo lên đầu ngọn cây, mình coi, mình ngắm hướng chẳng hạn như vậy. Và nó cứ gần dần như thế. Thành ra tuy rằng thấy rồi, nhưng mà nó vẫn chia ra, phân biệt ra. Chứ không phải là mình cứ bảo tôi thấy rồi là xong. Thành ra vì vậy ấy, cho nên ở đây sẵn đây mình nói luôn là cái lý của thiền á, nó làm nhiều người hiểu lầm. Tại vì thiền nói là trực chỉ nhân tâm và kiến tính thành Phật. Thành ra một khi nghe nói kiến tính thành Phật thì thấy tính thành Phật, thấy được cái tự tính của mình là thành Phật. Nhưng mà khi mình thấy được tự tính rồi á, thì mình phải hiểu là trong cái lúc mà mình còn phiền não đó, mình có thể thấy. Nhưng mà khi thấy rồi á, thì mình phải diệt hết cái phiền não đi, thì may ra mình mới nói là mình thanh tịnh được như Phật. Mà mình phải hiểu thêm một điều nữa là phiền não ấy diệt như thế nào. Phiền não đó mà muốn diệt á, thì mình đã có trong cái tứ hoàng thệ nguyện nói là sao? Phiền não vô tận. Thực cái lý ra phiền não nó vốn nó là không. Thành ra cái vấn đề trên phương diện mà hiện tướng lực dụng của nó thì nó vô tận. Thành ra diệt trừ phiền não nó phải là một sớm một chiều, một kiếp, hai kiếp. Thành ra dù mình có chứng cái lý vô sinh đi chăng nữa, hay lý của tự tính mình đi chăng nữa, nhưng trên thực tế thì mình vẫn phải tu như thường. Thành ra tổ Quy Sơn, một tổ thiền mới nói là ngộ thì đốn ngộ, nhưng mà tu thì phải tiệm tu. Tu là phải từ từ, tu không có chuyện đốn. Mình chỉ ngộ là mình đốn, tức là mình có thể thấy được cái lý đó một cách mau lẹ. Như là tôi nói nãy, tức là mình còn ở xa cái lắm, nhưng mà mình có thể nhìn thấy được cái chỗ mình muốn tới. Cách là mình lên cao mình nhìn. Thì lúc đó là mình thấy liền, không cần phải đi, thí dụ mình phải đi đến 3-4 ngày mới tới đó, mà mình có thể thấy ngay bằng cách là mình leo lên một chỗ cao mình nhìn. Nhưng mà khi mình đi thì không có cái chuyện mà mình đi cái tới ngay. Cái đường đi thì nó phải trải qua như vậy mà thôi. Nó phải trải qua bằng đó cái mà thôi. Nhưng mà chỉ có điều là thực ra cái thiền nó nói một cái lối khác. Nhưng mà thực sự ra thì nó không khác gì với là những gì Đức Phật dạy hết á. Thiền nói là giác ngộ là xong. Có nghĩa là giác ngộ tức là mình nhìn ra được cái mục tiêu của mình. Và từ đó trở đi á, thì con đường đi của mình, tức là sự thực hành của mình, không bao giờ nó rời khỏi cái mục tiêu đó. Thành ra cái vấn đề quan trọng nhất nó là mình nhìn ra cái mục tiêu của mình, tức là ngộ. Mà cái ngộ đó mình có thể đốn ngộ. Tức là mình có thể ngộ một cách rất mau lẹ, bởi vì chính cái mục tiêu nó là Như Lai tạng của mình, tức là Phật tính bản tâm của mình. Thành ra mình có thể thấy nó một cách mau lẹ được. Nó không phải là một cái gì mà chưa có, hay là nó ở xa, nó ở ngoài mình, nó cần phải được tạo ra, thành ra nó không cần phải chờ thời gian. Thành ra chính vì vậy cho nên mình có thể đốn ngộ được. Nhưng mà cái mà vô lượng phiền não, vô tận phiền não đó thì mình phải từ từ mình diệt sạch. Thành ra dù ở đây á, là thập địa Bồ Tát thì sơ địa là coi như là ngộ được lý vô sinh rồi. Nhưng mà phải trải qua đến bảy địa thì nó mới trừ hết tất cả những cái phiền não tập khí. Thì đến để bát địa nó mới thực sự là thân chứng được. Nhưng mà nói đúng ra nếu mà mình nói cho sâu á, để cho mình rõ ràng về ý nghĩa của Phật á, thì nếu mà để bát địa nó mà thực sự mà chứng được cái lý vô sinh như vậy á, thì có lẽ phải bằng với Phật. Mà tại sao mới nói là đệ bát, rồi còn lên đến 9, rồi 10, rồi còn đẳng giác, còn diệu giác, rồi mới thành Phật, mới gọi là Phật được. Thành ra mình thấy là sao còn đi nhiều như vậy. Mà rồi trong kinh nhiều khi Đức Phật nói là thập địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát địa thứ 10 rồi, mà thấy Phật tính còn như qua một cái màn che, chứ không có thấy một cách trực tiếp được. Thành ra chính vì vậy mà vấn đề Phật nó còn rất ư là phức tạp. Thành Phật không phải là chỉ chứng được lý vô sinh thôi, mà chứng một cách trọn vẹn nó là xong đâu. Tại vì cho dù bây giờ mà có thấy được cái lý đó trọn vẹn, trừ hết phiền não trọn vẹn, thấy được cái lý đó hoàn toàn trong sạch chăng nữa, nó vẫn chưa phải là Phật. Tại vì thiếu lục độ ba la mật, chưa hành trọn vẹn lục độ ba la mật. Thành ra công đức không cách gì so với Phật được. Mà lúc đó mình chỉ có thể gọi là nếu mà thanh tịnh hoàn toàn là mình thành được quả thánh thôi, A-la-hán mà thôi. Chứ còn không sao mà được nói là Phật được. Thành ra nếu mà theo Đại Thừa thì cái ý nghĩa của Phật, ý nghĩa của lý vô sinh hay ý nghĩa của sự giác ngộ hay gì á, nó phải đi đôi với lại từ bi nữa. Khi mà nói cho phương diện lý một cách theo cái sự nhận biết, tức là theo cái khả năng hiểu biết của chúng sinh thôi á, thì người ta có thể nói là cái bồ đề của Phật, bồ đề của Bích Chi Phật, bồ đề của A-la-hán nó bằng nhau. Nhưng đó là một cách nói, nó không còn gì hơn. Tại vì nói về cái sự mà thấu tột cái chân lý á, thì không còn gì hơn. Không lẽ giờ còn có một cái gì ngoài cái vô sinh sao? Vô sinh rồi còn có gì nữa đâu. Đến cái lý vô sinh đó là coi như nó tận cùng rồi. Thành ra vì vậy cho nên cái sự chứng ngộ của các vị Phật và A-la-hán là coi như bằng nhau. Vì đối tượng nó chỉ là vô sinh thôi. Nhưng mà khi mà mình đi vào Đại Thừa thì Đại Thừa mới cho mình thấy là lý do tại sao mà lại bồ đề bằng nhau mà lại A-la-hán không được kêu là A-la-hán. Thì người ta có thể giải thích là bởi vì A-la-hán thiếu từ bi tâm. Thì bây giờ thiếu từ bi tâm thì thiếu từ bi tâm, nhưng mà cớ gì không được kêu là Phật? Tại vì chữ Phật có nghĩa là giác mà. Đó, mà sao không kêu là Phật? Mà cho đến Bích Chi Phật đi nữa thì cũng phải kêu, phải thêm chữ Bích Chi vào, tức là độc giác hay duyên giác vào. Thành ra đó là cái chỗ phân biệt. Cái Bồ Đề, thí dụ mình nói là bây giờ hai ông tỷ phú thì phải kêu là tỷ phú hết chứ. Không lẽ bây giờ cái ông tỷ phú mà ông chỉ hưởng riêng cho ông thì mình lại kêu ông danh từ khác, mình kêu là nhà giàu ông thôi hả? Còn cái ông tỷ phú nào mà dùng tiền của ông mà ích lợi, từ bi, thương xót, ích lợi cho mọi người thì lúc bây giờ mới kêu là tỷ phú rồi. Thành ra cái vấn đề như vậy thì không có chuyện đó. Cái tỷ phú nó danh từ nó chỉ ở cái chỗ là ông có giàu có, cái gia sản ông bằng đó là kêu ông tỷ phú rồi. Thì nếu bây giờ mà A-la-hán, Bích Chi Phật cũng chứng được cái Bồ Đề như Đức Phật á, thì sao? Bắt buộc phải kêu là Phật, chứ không được kêu là A-la-hán hay là Bích Chi Phật. Do đó cho nên khi mình học vào giáo lý của Phật giáo á, thì mình sẽ thấy, nếu mà học kỹ thì thấy là cái giáo lý của bên tiểu thừa á, nó có nhiều chỗ nó không có, nó thiếu sót, nó không có giải thích được trọn vẹn. Nó nhiều khi nó ngưng nửa chừng và nó không đi đến nơi giải thích cho rõ ràng tại sao như vậy, như vậy. Mà một khi mà giải thích đến tột cùng á, thì mình mới thấy là cái giáo lý của Đại Thừa nó mới viên mãn. Bởi vì Đại Thừa nó nói đến cái mức cùng cực. Thành ra thực sự cái sự giác ngộ á, trong giác ngộ nó phải có đại bi. Còn nếu chưa giác ngộ á, chưa có đại bi đấy, thì cái sự giác ngộ nó chưa được kêu là giác, nó chưa được kêu là viên giác. Thành ra phải có đại bi nữa. Đại bi là một thành phần của giác ngộ nữa, chứ không phải đại bi là tùy hứng của mình, tùy tình cảm của mình. Mà chắc chắn một điều là thiếu đại bi thì không có thể giác ngộ như Phật được. Thành ra khi mà hiểu như vậy á, thì mình mới biết rõ ràng Phật là như thế nào. Thành ra cái con đường, cái tín ngưỡng, cái lòng tin của mình á, là tin vào Phật. Phật đó là Phật giác ngộ, tức là có trí huệ, có đại bi. Và khi mình đi trên con đường đó, có nghĩa là mình phải phát triển cả hai mặt là đại bi và trí huệ. Thì rõ ràng như vậy thì cái lòng tin của mình cũng như sự thực hành của mình nó mới phát triển đúng nghĩa được. Thì đây là trong phương diện này chỉ nói cái lý vô sinh thôi, thì mới nói là đến Bát Địa Bồ Tát là được lý vô sinh một cách hoàn toàn. Còn đây lại nói thêm là, tức là mình cầu vãng sinh mà thật ra là mình ngộ cái lý vô sinh đó. Cái lý vô sinh này là cái lý vô sinh mà của Bát Địa chứng được. Lại nói thêm là muốn diệt gấp cái sự hữu sinh, tức là có sinh, để cầu cái lý vô sinh thì càng cầu càng xa. Tức là nếu mà mình nôn nóng thì muốn cầu gấp thì càng cầu càng xa, tức là mình muốn diệt cấp cái hữu sinh đi. Thành ra mình nghe ai nói là tôi cầu vãng sinh tịnh độ mà ồ, tu là để thoát ly khỏi sinh tử mà bây giờ còn cầu sinh gì nữa. Đó là cái ý như vậy, tức là mình mong muốn mình cầu gấp bỏ cái sự hữu sinh đi, thì mình càng cầu như vậy càng xa. Càng xa là nhàm chán sự sinh sống là khổ, vội muốn diệt cái có sinh sống đó để về nơi cái không sinh. Nhưng cái diệt đó nó không phải là thật sự diệt, thì chỉ thêm hoài công nhọc nhằn, rốt cuộc rồi ra lại trôi lăn trở lại. Tỉ như cái định nghiệp làm trâu chưa hết, dầu phá cho hư cái xe nọ, chủ lại sắm nữa. Lời xưa đã dụ rõ như thế. Trong này lấy cái thí dụ như cái nghiệp làm trâu của mình chưa hết, bây giờ mình cứ trâu thì phải kéo xe, mình phá xe đi thì ông chủ cũng lại mua cái xe khác. Thành ra cái vấn đề là làm sao á, là mình phải diệt một cách thực tế. Mình không có theo cái lý rồi thấy cái lý nó hay như vậy rồi cứ nói lý thôi mà tưởng là cái sự thật của mình nó đúng theo cái lý được. Ví dụ mình nói ở Đức Phật là chỉ có diệt cái sinh tử để chứng Niết Bàn. Bây giờ tự nhiên mình đã không những là đã không chịu chán cái sinh tử mà lại còn cầu sinh nữa. Rồi tu cả đời chỉ có cầu sinh nữa. Nếu mà mình nói như vậy á, thì nghe nó có vẻ hay, có vẻ đúng Đức Phật lắm. Nhưng mà cái thực tế là mình làm không được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình chưa có xét kỹ cái lý sinh của tịnh độ nó ra làm sao hết. Mình chưa có nắm rõ, mình chưa biết rõ gì hết. Điều thứ ba nữa là chưa nói đến cái lý sinh của tịnh độ, nói về cái lý vô sinh đi chăng nữa. Vô sinh với sinh nó như thế nào? Thực sự nó có phân hai được hay không? Cái đó mình cũng chưa rành nữa. Thành ra đó là những điểm mà mình đừng có nên hấp tấp mà phê bình. Kinh này lại nói, chuyên lòng niệm Phật phát nguyện vãng sinh, người đã sinh về nước kia rồi, hoa khai thấy Phật tự biết được bổn tâm của mình vốn là không sinh, thì dầu có phương tiện cầu sinh cũng chẳng ngại gì. Thì một khi mà mình sinh về cõi kia, trong này nói như vậy, mà mình gặp Phật và chứng được cái vô sinh đó, thì tại sao mình cầu sinh? Cũng như khi mà mình nói như vậy, mình nói như vậy xong mình bảo chứ Đức Phật nói là phải diệt sinh tử, không có cầu sinh. Bộ mình nói vậy xong hả? Ví dụ mình phải đi mình ngồi thiền, mình phải quán tâm để diệt tham sân si. Thế thì tại sao mà mình phải đi ngồi thiền quán tâm diệt tham si? Thì ngồi thiền quán tâm hay diệt tham si nó cũng là phương tiện, nó cũng là phương tiện để chứng cái vô sinh thôi. Thế bây giờ nếu mà mình sinh về cực lạc thế giới, mình chứng được vô sinh thì cớ gì mình không sinh? Bởi vì cái sinh nó cũng chỉ là một phương tiện thôi. Nên mới có câu là tha hồ mà cầu sinh, song không hề trái với cái lý vô sinh. Chọn ngày nguyện sinh mà tâm vẫn chưa từng sinh, thế mới gọi là thực sự được quả vô sinh. Những cái lý ở đây thì có nhiều lần tôi cũng đã giảng giải. Tức là đừng có tưởng là sinh với vô sinh nó tách rời khỏi nhau. Một khi mang cái tâm đó là coi như là mình sẽ bị lạc và tà kiến. Mà trái lại, sinh vô sinh nó là bản thể của sinh. Thế cho nên mình muốn chứng được vô sinh, mình phải tìm cái sinh mà chứng. Cũng như là sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra muốn chứng được không thì phải tìm sắc mới có không. Phải chứng không ở nơi sắc thì không nó mới đúng nghĩa. Còn một khi mình bảo sắc là khác với không, rồi mình phá cái sắc đi, mình tìm cái không, mình thành tà kiến. Thành ra Đức Phật là thấy ra chân lý của vạn pháp, mà cái chân lý đó nó lại hình như nó lại ngược với lại cái hiện tượng của vạn pháp. Cho nên đôi khi người ta cứ cảm thấy nó là hai cái. Đức Phật như là Tổ Long Thụ nói là do vì không cho nên tất cả các pháp nó được thành. Chứ Tổ Long Thụ không có nói là diệt hết mọi cái pháp đi thì sẽ có cái không. Rồi Ngài Tăng Triệu cũng nói là bởi vì tính không ấy, cho nên đời sống nó giống như vậy. Nó mới có đời sống, nó mới có biến chuyển, nó có thay đổi. Nếu mà không có tính, nếu mà đời sống vốn nó không phải là không ấy, thì nó không có như là mình thấy nữa. Nó không có biến chuyển thay đổi gì nữa hết. Thành ra vì vậy mình phải hiểu cái lý sinh vô sinh á, là lý vô sinh này nó là chân lý cái sinh á. Cho nên tha hồ mà cầu sinh không hề trái với lý vô sinh. Nhất là cái sinh của mình á, là sinh để mà vô sinh. Trên phương diện mà mình chưa giác ngộ á, chưa giác ngộ ra lý á, thì mình sinh gặp Phật để mình chứng ngộ, mình giác ngộ cái lý vô sinh. Thì tại sao lại bắt bẻ được? Mà ngay khi mình bắt bẻ, thí dụ người nào vào bắt bẻ đó thì người đó cũng phải dựa vào Phật để bắt bẻ. Thế đó mà Phật nói là phải diệt đi sinh tử, tức là cũng phải dựa vào Phật. Thế giờ mình sinh để mình gặp Phật, để mình chứng được cái lý đó, thì cái sinh nó không có gì đáng trách hết đấy. Mà đúng nữa. Thành ra cái sinh đó làm gì mà trái với lý vô sinh đâu. Sinh đó nó chỉ là phương tiện để chứng vô sinh. Rồi nếu mà mình chứng được rồi á, thì mình